vì sao số người biểu tình kém hẳn, không có tuần hành xuống đường hô hào vang dội ở Sài Gòn như hai chủ nhật 5 và 12 tháng 6 năm 2011. Nhà văn Nguyễn Việt giải thích qua câu chuyện với RFA.
Lý do thứ nhất, người mà đã từng đi biểu tình rồi thì sau đó thì đều bị công an cầm giữ ở nhà hết. Ví dụ như anh Quân hay là anh Huỳnh Tấn Mắm hay là bản thân tôi cũng vậy. Số phần lớn những người khác, tôi nghĩ là sau cái sôi nổi ban đầu và người ta thì những giật huyết nó cũng sẽ giảm dần xuống. Một phần khác là cái vụ kiểm soát của về phía chính quyền nó cũng kỹ hơn. Thành ra là cũng khó để mà thực hiện những cuộc tụ tập hơn.
Anh Kim Duy, cựu sinh viên kiến trúc hai lần tham gia biểu tình, bị công an bắt, vừa qua thì không được ra khỏi nhà, kể lại về việc nhân viên an ninh trà trộn vào đám đông.
Không còn nghi ngờ gì nữa, tất cả những cuộc xuống đường ở Sài Gòn mà Kim Duy trực tiếp tham gia đều là hai cuộc biểu tình mang tính chất tự phát cao. Đường đi nước bước cũng như là cái thông điệp cụ thể cách làm của hai cuộc biểu tình trên. Có rất nhiều cái nhóm người rất khó xác minh thì luôn luôn có những cái hành động đi ngược lại đi đám đông đi biểu tình. Kim Duy khẳng định rằng cái số người này là rất đông, cái nhóm người này cũng như khẳng định ban đầu thì luôn có những cái hành động đi ngược lại với cái xu hướng chung. Điều đó đã tạo lên một cái cảm giác e ngại cho những người xuống đường biểu tình một cách chân chính và một cái sự nghi ngại lẫn nhau ở những nội bộ những người đi biểu tình. Điều đó là một cái mà đã gây ra rất nhiều phiền toái và trở ngại ngăn cản hướng đi trong sáng của những người biểu tình tinh thần yếu lực của mình. Và đó cũng là một cái trở ngại mà cho thấy cái dấu hiệu từ việc tự phát rất là hăng hái đông, sau đó thì giảm dần và thậm chí bị triệt tiêu đến ngày 19 vừa qua.
Một người dân Sài Gòn cùng tham gia cả ba lần tập họp liên tiếp để phản đối Trung Quốc cho biết.
Và kêu bằng hai được để cho nó lắng dịu chút xíu rồi mình sẽ ấy cái gì. Thì lực lượng quá đông, bây giờ càng ngày càng tăng cường nhiều các lực lượng khác nữa, chẳng hạn như là kể cả dân quân tự vệ rồi kể cả cái trật tự đường phố rồi nói chung là tất cả các thành phần nào mà nó có dính díu đến thì đó là nó sẽ tổ chức trà trộn vô trong đó là một bằng áo sắc phục có là bằng đồ sau khi có kể cả cái công an bằng đồ sắc phục có trà trộn vô đó ai mà la nhiều là nó chọc cổ lôi ra ngoài. Cái bữa tôi chứng kiến là cái người đang tổ chức mà la không hiểu á là nó nhào vô nó hất ra cái là nó chọc cổ nó đánh nó lôi ra ngoài cái ta phản đối là tôi đứng ở trên rồi lấy máy tôi chụp hình cái nó chỉ tôi cái nó kêu mấy người kia nó lấy cái máy của nó lúc đó tôi chưa có bấm kịp phải không thế nó anh mà chụp là tôi lấy máy rồi rõ ràng á trong cái là nó đang đánh người ta vậy đó thì mình chụp rồi nó phát hiện được mình sẽ đưa nó lên mạng nó đang đánh người chứ giả lại là cái mình á nó không có cái khối đoàn kết lớn nhỏ nhỏ thành ra từng nhóm rồi cắt ra thành ra từng nhóm có bao dây ví dụ mình khoảng cỡ chừng 100 người thì nó khoảng 30-40 người nó trà trộn vô từng nhóm nó chia cắt ra mà nhóm nó lập hai rào nó chia cắt ra hết mình đi cái đầu nó bao cái đó đi cái đầu nó bao cái đó nó vậy đó. Mình không có vô được cái đại sứ quán được mình bây giờ chỉ nằm ở cách đại sứ quán khoảng mấy trăm mét mà tất cả con đường vô đó thì nó chặn hết. Nó không để như tình trạng lúc ngay cái thời điểm mà của cái ban đầu mà mình phản đối lần đầu tiên á là mình còn vô lọt ở bên trong của đại sứ quán.
Blogger Tạ Phong Tần bị công an ngăn chặn không cho ra khỏi nhà ba chủ nhật liên tiếp, nói lên tâm lý chung của người dân miền Nam ngại bị đàn áp.
Không phải chỉ riêng người Sài Gòn mà cái người ở miền Nam bao nhiêu năm nay đã bị là đè nén trong một cái sự sợ hãi lúc nào cũng là lo lắng sợ người ta quy mình là thành phần mỹ ngụy hết mặc dầu á cái việc mỹ ngụy đó nó không phải là hành vi có liên quan đến mỹ ngụy hồi xưa đó không phải là cái lý do để buộc tội nhưng mà hồi trước á đúng là như vậy đó ai có dính dáng một chút gì đến mỹ ngụy thì coi như là có tội rồi cho nên là họ đã hình thành một cái thói quen cam chịu sợ hãi họ không dám đấu tranh vì sợ bị đàn áp.
Theo nhà dân chủ Nguyễn Bắc Truyển, thì sẽ giữ biểu tình lần thứ ba không thành, vì chính quyền nhất quyết ngăn chặn bằng đủ mọi cách.
Mặc dù là không có người lãnh đạo, nhưng mà các em đã làm tốt cái vai trò của mình khi khơi dậy cái lòng yêu nước của chính bản thân mình và khuyến khích cái lòng yêu nước của những người xung quanh mình. Thì riêng cái ngày 19 tháng 6 là không có diễn ra cái cuộc biểu tình tại Sài Gòn được. Tôi nghĩ vấn đề này thì có nhiều nguyên nhân, trong đó có vấn đề các lực lượng an ninh và công an của thành phố Hồ Chí Minh đã giám sát rất là chặt chẽ ở các cái góc đường, góc phố, ngăn chặn mọi cái sự xuống đường trong cái ngày 19 tháng 6. Và trước đó thì họ cũng đã tiến hành làm việc với những cái người mà họ cho rằng cái lòng cốt của những cái cuộc biểu tình vừa qua, để mà ngăn chặn, không muốn những người này có mặt xuất hiện ở ngoài những cái cuộc biểu tình như vậy. Ngày 12 tháng 6 cũng thấy có hàng loạt cái sự bắt bớ xảy ra, và cái này nó cũng gây cái sự e dè cho các em thanh niên trẻ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng các em thấy là bình tĩnh.
Anh Hai Sài Gòn có mặt từ sáng sớm Chủ nhật 19 tháng 6 chờ tham gia biểu tình như hai lần trước, cho rằng thời cơ chưa đến.
Lúc đó tôi 6:30 tôi ở cho đến 10:15 tôi mới đi mà. Không có một cái động tĩnh, động thái gì đó. Chắc có lẽ ngưng cái chuyện đó. Chắc có lẽ sẽ chờ cơ hội khác. Tiếp tục phản đối chuyện Trung Quốc. Thì thấy tin tình hình báo chí cũng đã thông báo thông tin là tàu Hải quân Việt Nam phối hợp cùng với Trung Quốc tuần tra ven biển, như thăm Trung Quốc gì tùm lum. Và trong khi người ta xâm phạm lãnh hải của mình tùm lum là la, không biết làm gì hết. Cứ sò dịu với nắng ngọt như này kia thôi. Như vậy này đâu có ra cái gì đâu.
Nhà văn Nguyễn Viện không đặt hy vọng là sẽ có những cuộc biểu tình sôi nổi, quy mô như những lần trước đây.
Những cái dịp mà vừa rồi tôi đi hay là một số người khác đi, tôi nghĩ là họ đó là một cái tình yêu nước bột phát. Chứ còn thực ra thì tôi nghĩ nó cũng chả có cái tổ chức nào mà cũng không có cái gì chuyên nghiệp trong cái chuyện này cả. Nó hoàn toàn là một cái lòng yêu nước bột phát không ạ. Thành ra nếu mà để hỏi tôi một cái phương pháp nào thì chắc là cái này hoàn toàn tôi chịu thua.
Blogger Tạ Phong Tần nói là ở Sài Gòn có những sinh hoạt khác thu hút thanh niên sinh viên tham gia nồng nhiệt hơn là biểu tình chống ngoại bang, xâm lấn đất nước.
Tôi thấy là những cái cuộc thanh niên tụ tập đến là để mà ủng hộ đá bóng, và chào đón những ngôi sao Hàn Quốc, ngôi sao này, ngôi sao nọ trên thế giới đến Việt Nam. Nó còn quy mô rầm rộ hơn các cuộc biểu tình để mà bảo vệ lãnh thổ, lãnh hải, chủ quyền đất nước. Vì sao vậy? Tôi thấy rằng mấy chục năm nay là người ta đã đào tạo cho thanh niên có cái tư tưởng ăn chơi hưởng thụ. Chỉ có biết là bản thân mình thôi, còn xung quanh như thế nào mặc kệ. Cách đây mười mấy năm chính báo chí còn phải lên tiếng nói rằng Việt Nam bây giờ đã rơi vào cái tình trạng là theo chủ nghĩa Makeno đó, có nghĩa là mặc kệ nó ai sao sao. Cái việc biểu tình đó là chủ thành phần chủ yếu biểu tình là sinh viên, thanh niên trẻ và một cái số ít những người trí thức. Trẻ thì họ bị đàn áp, bị đủ thứ áp lực hết mà không được ai bên vực bảo vệ. Chẳng hạn như sinh viên đi biểu tình đó thì bị ra là đuổi học, là bị đuổi khỏi nơi ở trọ, bị đủ thứ chứ không ai bên vực họ, không có một cái chỗ trọ để cho họ dung thân. Thử hỏi làm sao họ đi biểu tình được.
Về phần nhà dân chủ Nguyễn Bắc Truyền tin rằng biểu tình chống Trung Quốc sẽ tiếp tục diễn ra để biểu lộ lòng yêu nước bằng thái độ ôn hòa.
Những cái anh thanh niên sinh viên trẻ hãy suy nghĩ là cái chuyện mình làm là không sai, hãy mạnh dạn hơn. Qua cái cuộc biểu tình chúng ta thấy được rằng thanh niên sinh viên trẻ ở Sài Gòn có cái tinh thần yêu nước rất là cao, họ quan tâm đến vấn đề nguy hiểm đối với cái nền an ninh quốc gia, cũng như rằng họ làm chủ được cái cuộc biểu tình, bọn họ làm chủ được cái tương lai của mình. Thành họ hãy mạnh dạn, hãy cùng đi và tiến hành cái cuộc biểu tình trong cái trạng thái ôn hòa. Tôi nghĩ rằng lực lượng an ninh có nhiệm vụ phải bảo vệ cái cuộc biểu tình. Do đó nếu mà nhà nước tiếp tục cấm đón những cuộc biểu tình này, tôi nghĩ rằng cái vấn đề ủng hộ của dư luận quốc tế sẽ không cao.
Người dân Sài Gòn thắc mắc vì sao hôm 19 tháng 6 vừa qua xuống đường biểu tình ôn hòa chống chủ nghĩa bá quyền Bắc Kinh bị ngăn cấm triệt để, bị xem là phản động, trong khi tại Hà Nội mọi người được tuần hành đông đảo như những chủ nhật trước. Phải chăng đó là sự phân biệt giữa Nam Bắc, như thực dân Pháp đã từng áp dụng chính sách chia để trị khi họ xâm chiếm đất nước Việt Nam vào thế kỷ thứ 19.